trình đọc truyện.
Quý vị đang nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị cùng nghe truyện dài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Phạm Ngọc Thuần. Một tác phẩm có văn phong đẹp, trong vắt, người đọc soi vào đấy và thấy cả những ao ước tuổi thơ của mình. Tác phẩm đạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002 và giải thưởng Peter Pan năm 2008. Là giải thưởng của Ủy ban Quốc tế về sách dành cho thanh thiếu nhi tại Thụy Điển và Hội chợ sách quốc tế Gutenberg khởi xướng. Cả tập truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là tự sự của một cậu bé 10 tuổi sống ở nông thôn và không hề có bất kỳ dấu chân nào của người khổng lồ Internet ghé ngang. Điều hấp dẫn rất riêng của truyện là những câu thoại ngô nghê trong sáng lại rất di dõm và ấm áp. Mỗi người chúng ta đều có tuổi thơ với những ngày hồn nhiên vui đùa cùng đám trẻ trong làng, cùng quậy phá, cùng lớn lên. Chắc hẳn ai cũng từng mong muốn được trở lại tuổi thơ, trở lại những tháng ngày hồn nhiên ngây thơ ấy. Đến với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, bạn không chỉ được trở lại tuổi thơ mà còn chiêm nghiệm được nhiều bài học đáng giá về cách yêu thương và giúp đỡ mọi người. Cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng lại mang đến những bài học sâu sắc dưới ngòi bút giản dị và mộc mạc. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe phần đầu tiên của truyện dài này qua giọng đọc Thanh Hảo.
Tôi 10 tuổi, có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu mẹ mang tôi đi, tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn. Ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới. Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời? Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập đập vào mông gọi nó dậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến 4-5 cái. Thật buồn cười, vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say, bà mụ phải đánh đến 7 lần. Mẹ tôi nói những đứa như vậy rất lì, và hình như tôi cũng thấy đúng đúng. Ở lớp tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến 59 lần. Trời ơi, cái mông mày phải sưng to lắm. Chúng trợn mắt tròn lên. Hôm sau chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói bà mụ đánh chúng đến 100 cái, có đứa còn nói là 200. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Còn hàng mít ướt đụng một chút là khóc nhè, còn dám nói đến 400 cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói, tao có 2 cái à. Hồi nãy nó nói 200. Đứa khác thì 3 cái, 4 cái. Còn con Hằng mới đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phải nhọc công. Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không? Màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều, chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên. Bởi vì, như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai. Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất. Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Mẹ tôi nói, anh ơi, hình như em sắp sinh em bé. Bố tôi hoảng hốt, ẵm mẹ đặt lên xe rơm. Ngạc một nỗi, con bò không có ở đó. Bố đã nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cỏ. Thế là một mình, bố kéo xe xuống thị xã. Dọc đường, mẹ cắn rơm chịu đau, không la một tiếng. Bố tôi nói, em cứ la lên, không sao cả. Mẹ vẫn không la. Bố nói, mẹ là người cừ nhất. Khi kể cho tụi bạn nghe chuyện này, chúng cũng bảo mẹ chúng không la. Các bạn đừng cho là chúng nói xạo nha, mà phải cho đó là một điều bí mật. Những điều bí mật sẽ cho chúng ta nhớ mãi, không quên. Và mọi chuyện như tôi đã kể, bà mụ đánh tôi 7 cái. Bố thốt lên sung sướng. Trời ơi, con trai, cái thằng này nó lì lắm đây, sao tôi ghét nó quá. Nói rồi, ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi. Ông còn áp tay vào cái miệng đang khóc của tôi. Mặc cho người ông dính đầy đất cát, cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi. Bố tôi nói, chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy. Những ngày làm việc vất vả trên đồng, bố không ngớt tưởng tượng về tôi. Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm, cái miệng thì thật to, đôi tai săn chắc. Bố đã nuôi sẵn một con bò dành cho tôi cưỡi rồi mà. Nhưng eo ôi, cái tai tôi bé xíu, da thịt tôi mỏng tanh. Bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố, rồi bố cứ nằm im như vậy. Bố nói, chưa bao giờ có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố. Bé lắm, bé khủng khiếp. Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của người tí hon. Mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không dọn dàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi dèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm, họ không dọn dàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở người tí hon, bố không dọn dàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sửa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói, úi tôi đau quá, con kiến nó cắn mông tôi. Vậy đó, cái ngày tôi chào đời, và bố muốn được nghe tôi khóc. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân, một nỗi khổ của bố. Bố tôi khỏe lắm, cái gì chạm phải tay ông đều kêu rộn rãng. Muốn đi nhẹ là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ, cánh đồng của bố. Bố rất tiếc không được biết bà mụ đánh bố bao nhiêu cái. Bố có hay khóc không? Ông bà nội tôi mất sớm, khi đó bố còn rất nhỏ nên chẳng được nghe ai kể lại. Những người thân trong gia đình là những người nhớ về mình nhiều và đầy đủ nhất. Những người giữ bí mật của mình. Ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố, đặt tên cậu ấm là gì nào? Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng. Bà muốn tôi được sung sướng. Bố tôi choàng dậy. Ừ nhỉ, sao tôi quên khuấy mất? Tôi cứ tưởng tượng về nó mãi, đâm quên. Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia, trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên, tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọi mẹ ơi, tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Một người tên Dũng, mình sẽ nghĩ không phải là con gái. Người tên Loan sẽ không phải là con trai. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Bố tôi nói với bà mụ, tôi muốn nó một cái tên thật hùng dũng. Vậy tên Dũng nha. Tôi muốn nó phải thông minh nữa. Vậy thì Trí Dũng. Tôi còn muốn nó phải có hiếu nữa kia. Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài, nhưng tôi luôn nhớ. Bố tôi nói, không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn. Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Đó là một bí mật về bạn. Một bí mật mà chỉ bố và mẹ bạn biết. Và chỉ khi đó bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất. Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười, chúng cứ chỉ vào đó. Ha ha, bừa cào kìa, mày cho tao mượn về giải trí đi. Từ đó tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói, đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều. Một hôm bố tôi hỏi, sao dạo này bố không thấy con cười? Tôi nói, tại sao con phải cười hả bố? Đơn giản thôi, khi cười khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười. Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí. Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên, ai nói với con?
Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu. Xấu lắm bố ơi.
Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nha. Nụ cười của con đẹp nhất.
Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
Ai chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm. Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Đáng lý con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình. Tôi biết một điều bí mật về cô giáo. Cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
Thật không?
Cô trợn mắt.
Em nói thật, mũi cô rất hồng.
Em còn phát hiện một điều nữa. Khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay. Vậy à, em có nhiều điều bí mật không?
Dạ có,
nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó. Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật, thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật. Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa. Vì như vậy, các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật. Khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. Chuyện là như vậy. Ngày xưa, ở một khu làng nọ,
có một đứa bé luôn luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó có một cái răng khểnh.
Chú Hùng là người cùng làng hay sang nhà tôi uống trà với bố. Chú có cái hàm to bảnh ra như một con cọp. Chú khỏe lắm. Chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt. Những buổi sáng, chú hay chui đầu vào cái mền tôi đang đắp hỏi. Có ai ở nhà không?
Tôi nói, có.
Sao tôi không thấy ai mở cửa vậy cả? Hình như đi vắng phải không?
Chú gầm ghè. Tôi nói, tôi cũng không biết nữa chú hai ơi.
Vậy ai lên tiếng với tôi vậy cả?
Đó là cái nhà. Tôi là cái nhà đây.
Chú rờ lên người tôi. Vậy cái cửa sổ đâu? Sao tôi tìm hoài không thấy cái chốt hả? Ồ, đây có phải là cái chốt không?
Tôi hét lên. Không phải, đó là con cu.
Hai chú cháu ồ lên cười. Tôi ôm lấy cổ chú và cứ như thế, chú đi thẳng ra bàn, không hề vịn tôi. Chú nói, tôi cõng cái nhà, mệt quá.
Sáng nào cũng vậy, chú đều sang chơi. Tất nhiên, mỗi lần sang, chú đều chọc ghẹo tôi như vậy.
Có hôm chú nói, cái gì nằm trong mền vậy? Có phải là cái bánh xèo không? Tôi đói bụng quá.
Tôi hét lớn, không, tôi là con cọp.
Nếu là con cọp, cho tôi xem cái chân.
Thế là chú giờ ăn cái chân của tôi. Mỗi buổi sáng tôi đều nằm nán lại chờ chú. Tôi luôn nghĩ mình phải đóng vai gì để chú cười to nhất. Tôi yêu giọng cười của chú lắm. Nằm trong mền, tiếng cười thật gian. Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát. Có một bữa sáng nọ, chú không ghé. Tôi chờ mãi đến sốt cả ruột.
Bố tôi nói, dậy đi con, chú Hùng chắc bận.
Tôi vẫn cứ nằm chờ. Tôi biết chú sẽ nhớ. Đến khoảng 9 giờ, chú chạy chục vào nhà hét lớn. Ôi trời ơi, cái bánh của tôi thiêu mất. Tôi nói, sao chú không qua gọi con?
Chú nói, cho chú xin lỗi cái bánh nha, chú bận. Cho nên cái bánh mới khét như vậy nè.
Thế là tôi cười xòa tha thứ cho chú. Thỉnh thoảng chú hay giật tay với tôi. Chú có cánh tay to lắm. Từng cái cơ dồng lên như những trái núi nhỏ. Tuy vậy chú luôn thua tôi trong trò này. Chú nói, ôi tôi mệt quá. Nhấc cái tay lên không muốn nổi. Tại sao vậy cả? Tôi nhớ là cái tay tôi rất bự. À, chắc là tôi không được mưu trí.
Chú nằm sủi xuống mặt bàn, mặt thiểu não. Rồi chú bật dậy hét lớn.
À, tôi biết rồi. Tại vì sáng ngủ dậy, tôi không chịu đánh răng.
Tôi biết chú nhắc khéo tôi. Ghê lắm.
Từ nhà tôi sang nhà chú chỉ độ 5 mét, nên chú gọi tôi là người láng giềng.
Người láng giềng đi đâu đó? Có phải đi tìm người láng giềng là tôi không?
Bố tôi gọi chú là người nhà. Vì việc lớn nhỏ chú đều làm giùm. Và khi làm thì rất cẩn thận. Chú đóng hàng rào rất khéo. Dây kẽm gai căng như dây đàn. Bàn tay phải của chú chỉ có 4 ngón. Chú nói đó là vì chiến tranh. Một viên đạn 7.000 cắt đứt nó. Chú là người may mắn. Nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân. Như ông Tư xóm tôi, chỉ còn khúc mình. Ông buồn lắm. Chú nói chú cụt một ngón tay còn buồn, huống gì ông Tư. Có một lần chú cõng tôi ra cồn, chỉ vào một lùm cây. Nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó, chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp. Cho nên chú hay tránh con đường đó. Nó khiến chú nhớ lúc còn lành lặn. Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui 10 ngón, chú chỉ còn niềm vui 9 ngón. Ngón thứ 10 trở thành nỗi buồn. Tôi ôm lấy cổ chú. Chú hỏi: cháu còn mấy ngón vậy? Tôi hãnh diện nói: 10. Cho chú đếm xem. Tôi xòe bàn tay ra: 1, 2, 3. Chú thốt lên: đúng rồi, 10. Cháu hơn chú những một ngón. Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình. Và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể. Tôi sang nhà ông Tư, tôi không dám vào nhà, cứ thập thò bên cửa sổ. Ông hỏi: ai đó? Tôi nói: con đây, con là thằng Dũng. Tôi từ từ đi vào nhà, ngồi xuống bộ gián. Có gì muốn nói với ông phải không? Ông nói. Tôi ấp úng: con muốn hỏi, ông có nhớ, nhớ... Nhớ cái gì? Con cứ nói đi, đừng sợ. Ông có nhớ bàn tay và bàn chân không? Ông Tư im lặng nhìn tôi. Tôi nói tiếp: con biết ông nhớ lắm. Ừ, ông nhớ. Ông chớp chớp đôi mắt. Những ngày nằm ở đây, ông luôn nhớ.
Thế thì ông có đến cái chỗ mà bàn tay bàn chân của ông nằm lại không?
Chưa, ông chưa ghé bao giờ. Nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu. Từ lâu, ông ước mơ được ghé lại thăm một lần, nhưng chưa tiện nói ra. Ông sợ chị Hồng của con, tức con ông Tư, nhọc công. Với lại, khi nhắc đến, chị của con sẽ buồn lắm. Ông luôn sợ chị Hồng của con buồn.
Thế chỗ đó có xa không ông?
Không, ngay trường con đó.
Ngay trường của con?
Ừ, năm đó ông bảo vệ lớp học. Khi nghe tiếng máy bay, ông đã dẫn cả lớp xuống hầm trú. Không ngờ có một thằng bé vì quá sợ chui xuống gầm bàn nên ông đã bỏ sót. Khi đếm lại thấy thiếu một người, ông vội vàng chạy lên tìm.
Ông có tìm thấy nó không?
Có, ông bế nó lên, người nó mềm nhũn. Ông nói đừng sợ, nhưng biết chắc rằng nó đang sợ lắm. Rồi bỗng dưng một trái bom rơi xuống. Ông không còn biết gì. Trước đó ông định ép nó vào người. Ông định ép nó vào ngực mình nhưng không kịp. Một luồng sáng lóe lên như cắt đứt đôi tai của ông. Khi ông tỉnh lại thì đứa bé đã chết rồi. Ông còn sống được là bởi vì ông là người lớn, sức chịu đựng tốt hơn. Người ta nói khi ẵm đứa bé lên, bàn tay của ông vẫn còn trên người nó. Tôi rùng mình.
Lúc đó nó đã bị cắt khỏi người ông rồi phải không?
Ừ, người ta đã chôn bàn tay và bàn chân của ông dưới một hố bom. Sau đó lấp đất lại, trồng lên trên đó một cây dừa.
À, con biết chỗ đó rồi.
Ừ, con hãy đến thăm nó giùm ông nha. Giống như con đã đến thăm ông vậy. Vì đó là một phần cơ thể của ông còn nằm lại. Tôi gật đầu.
Con sẽ đến thăm nó giùm ông. Con sẽ nói với mọi người dưới gốc dừa có bàn tay của ông để lại lúc ẵm một đứa bé.
Con nhớ nói đứa bé vẫn còn sống nha.
Tại sao vậy ông?
Ông cũng không biết nữa. Ông thở dài. Có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé sẽ tốt đẹp hơn. Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã... Nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nó được cứu sống kia.
Con hứa con sẽ nói.
Ừ, nhớ nha. À, cây dừa có sai trái không?
Có ông ạ, nó rất ngọt. Nhưng con biết vì sao nó ngọt rồi.
Tại sao vậy?
Nó trả công ông đó. Đúng rồi, con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật. Chúng sẽ trố mắt hỏi, cái gì vậy?
Con sẽ giả vờ như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói là vì dưới cây dừa có một bàn tay. Ông Tư bật cười. Con làm ông hồi hộp quá.
Con cho ông xem bàn tay của con đi.
Tôi xòe 10 ngón ra. Ông khen.
Ôi, chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón.
Tôi nói. Con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nha. Trong 10 ngón tay, con thương nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không? Nó nhúc nhích rất chậm. Vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông 10 ngón.
Làm sao ông lấy được?
Dễ lắm, thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên, bàn tay ơi lấy cho tôi cái bánh. Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
Ông cười khà khà. Ôi hay quá, thật là hấp dẫn. Vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nha.
Ông hắn giọng rồi sôi nổi nói.
Bàn tay ơi!
Ơi, có tôi đây!
Tôi nói to.
Tôi là bàn tay đây! Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng!
Chú Hùng yêu cô Hồng, con ông Tư. Chuyện đó cả xóm ai cũng biết. Mẹ tôi nói chú Hùng mắc cỡ. Khi mắc cỡ, mặt chú cứ đen xì ra. Tôi đã nhìn thấy mặt chú đen xì rồi, nhìn ngộ lắm, đôi tai lại đỏ rực. Tôi cũng biết một bí mật về chú. Chú sợ cô Hồng. Cứ thấy mặt cô Hồng là sợ. Hay vậy đấy. Ngoài cô Hồng ra, chú không sợ gì hết. Cô Hồng đi làm trên tỉnh, mặc áo dài, lúc thì màu xanh, lúc thì màu đỏ. Chú nhờ tôi nói với cô Hồng là mặc áo dài màu xanh sẽ đẹp hơn. Cô Hồng ứ lên một cái bảo tôi.
Ai bắt không biết nữa, nhớ về nói như vậy nha.
Tôi trợn mắt.
Nói làm sao hả cô?
Thì nói như vậy đó.
Nhưng cô có nói gì đâu.
Có chứ, con cứ nói với chú Hùng là cô Hồng nói. Ai bắt không biết nữa. Vậy đó là chú Hùng hiểu liền. Nhắc lại cho cô nghe đi.
Tôi bật cười nhắc lại. Ai bắt không biết nữa.
Cô Hồng gật đầu. Ừ ừ, giỏi lắm. Cô cho cái kẹo nè. Lần sau cô sẽ cho nhiều hơn.
Thế là cô đi lên tỉnh. Một tháng về nhà chỉ 2 lần. Lần nào về cô cũng mặc áo dài xanh tuyệt đẹp. Mẹ tôi nói ở làng chỉ có mái tóc cô Hồng là mượt nhất. Hồi còn con gái, tóc mẹ không được mượt như vậy. Tôi cũng có nghe chú Hùng khen. Chú nói nhìn mái tóc cứ tưởng như một ngọn suối. Mẹ tôi đi ngang nghe được, cười khúc khích đùa. Ôi, nếu như thế nó sẽ chảy hết còn gì. Từ đó, mỗi lần gặp cô Hồng, tôi cứ tưởng tượng một ngày nào đó tóc cô bỗng chảy hết, chỉ còn cái sọ dừa. Thế là tôi cười tủm tỉm. Tôi có cảm giác như mình vừa biết một bí mật của cô Hồng. Có một lần dại miệng, tôi kể cho chú Hùng nghe. Chú cười ngất. Nhưng sau đó chú bảo tôi không được kể cho ai nghe. Chú sẽ buồn lắm. Đó là điều bí mật chỉ có tôi và chú biết thôi. Và tôi đã hứa với chú. Những hôm cô Hồng về, chú cứ đi lảng vảng trước nhà ông Tư. Mặt chú đen xì xì. Mẹ tôi nói, cái thằng yêu người ta thì phải nói cho người ta biết, người ta vui, có gì mà sợ. Tôi nói, để con nói cho. Tôi chạy dù vào nhà cô Hồng, tôi nói, cô Hồng ơi, chú Hùng đợi cô ngoài trước kìa. Cô Hồng bận áo dài xanh đi ra, chú Hùng đã chạy mất tích. Sáng hôm sau, khi chú Hùng chui đầu vào mền của tôi hỏi, có ai ở nhà không vậy cà? Tôi nói,
có, tôi đây, tôi là cô Hồng. Tôi ghét chú Hùng lắm. Chú Hùng yêu tôi mà không chịu nói để tôi mừng.
Chú Hùng ôm chặt lấy tôi hét lớn.
Ôi, tôi yêu cô Hồng quá. Nhưng sao cái đầu cô Hồng trọc lóc thế này?
Hai chú cháu cười ngất. Chú lấy mền trùm kín người tôi. Sau đó chú còn ăn cái chân tôi.
Tôi nói, chú nói yêu cô Hồng, cô sẽ không la chú đâu.
Thật không?
Chú Hùng hỏi.
Thật mà, cháu đã nói rồi.
Nói cái gì?
Cháu nói cháu yêu cô Hồng lắm. Cô còn cho kẹo. Cô cũng nói yêu cháu nữa. Mẹ cháu nói khi yêu ai phải nói cho người ta biết, người ta rất mừng. Cô Hồng sẽ mừng lắm khi nghe cháu nói cháu yêu cô.
Ừ, chú sẽ nói yêu cô Hồng.
Tôi nhảy cẩn lên, vòng tay qua cổ chú. Chú đi thẳng ra bàn. Tôi nói,
cháu cũng yêu chú nữa.
Ừ, chú yêu cháu.
Hay quá chú ha. Cháu yêu chú yêu cô Hồng. Cô Hồng yêu mẹ cháu. Mẹ cháu yêu bố cháu. Bố cháu yêu cháu.
Chú Hùng gật đầu. Ừ, người này yêu người kia.
Cháu còn yêu ông Tư.
Ừ, chú cũng vậy.
3 tháng sau, chú Hùng và cô Hồng làm đám cưới. Đứng bên cô Hồng, mặt chú vẫn đen xì, nhưng trông hiền lắm. Chú ảnh tôi lên chụp hình. Khi chụp hình, chú hỏi, tôi chụp hình với ai vậy cả?
Tôi nói, tôi là cô Hồng.
Chú cốc đầu tôi. Cái thằng, tôi yêu cô Hồng lắm, chịu chưa? Bố tôi tặng chú Hùng nguyên một con bò. Cột dây dẫn lên sân khấu đàng hoàng. Trên sừng con bò có một cái nơ đỏ. Chú Hùng bảo bố tôi,
anh sang quá.
Bố cười ha hả. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi vui như vậy. Bố không ngớt nói chuyện. Khi nói chuyện, bố còn nhổ cả rau cầm. Ông Tư thấy tôi hét lên,
cái tay tôi đâu?
Mọi người giật mình quay lại. Chưa hiểu thế nào thì tôi đã hét còn to hơn,
có, tôi đây, tôi là cái tay đây. Cái tay xin tuân lệnh hoàng thượng.
Mọi người hiểu ra chợt cười ồ. Tôi chạy đến ghé sát vào tai ông Tư.
Sao ông tiết lộ điều bí mật giữa ông và cháu?
Mặt ông Tư hồng lên vì vui. Ông nói, không sao cả con trai. Khi điều bí mật là niềm vui thì tại sao ta không tiết lộ cho mọi người cùng biết?
Tôi gật đầu. Nhưng sao ông không nói cho con biết? Con muốn mình là người tiết lộ điều bí mật kia.
Ông gật đầu. Ừ, ông quên. Ông nợ con một điều bí mật. Đến chiều tối, đám cưới mới xong. Tôi vẫn nấn ná bên nhà chú Hùng, không chịu về. Bố chạy sang gọi tôi lần thứ hai. Tôi vẫn lưỡng lự. Bố hỏi, cái gì vậy con? Tôi im lặng. Tôi không biết ngày mai chú Hùng có gọi tôi dậy nữa không. Về đến nhà, tôi nhảy lên giường của mình nằm. Tự hứa, chú Hùng mà không sang gọi, tôi sẽ nằm mãi. Tôi sẽ nằm cho đến lúc người tôi tê cứng mới thôi.
Vậy là chú Hùng đã theo cô Hồng mất rồi.
Quý vị vừa nghe xong phần đầu truyện dài Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ. Cuộc sống của cậu bé 10 tuổi trong truyện sẽ còn những bí mật gì để chia sẻ với chúng ta? Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo trong chương trình đêm mai. Xin chào và hẹn gặp lại.